Thưa quý thính giả, tối ngày 7 tháng 2 vừa qua, chính quyền thành phố Cần Thơ đã tổ chức khám xét tư gia của ông Đặng Văn Nghĩa, một tín đồ Phật giáo hòa hảo thuần túy, và tịch thu gần như toàn bộ vật thờ tự, tài liệu tu tập cũng như các vật dụng cá nhân của ông này. Trân Văn phỏng vấn hai nhân vật có liên quan đến sự kiện vừa nêu là ông Đặng Văn Nghĩa và một trung tá làm việc tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Trước hết, mời quý vị nghe cuộc trò chuyện giữa Trân Văn với ông Vui, trung tá công an huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Chào anh Vui, tôi là Trân Văn ở Đài Á Châu Tự Do. Tôi muốn hỏi thăm về những chuyện vừa xảy ra đối với các tín đồ hòa hảo. Chúng tôi được tin là vừa rồi các anh có khám xét một địa điểm mà tín đồ hòa hảo họ tu học, rồi có giữ một số computer và hình như có tạm giữ một công dân Mỹ. Thông tin này đúng hay sai?
Đó, làm việc thôi. Công dân ở đây không phải là khám xét nơi thờ tự, anh hiểu lầm rồi.
Dạ.
Ở đây là mình đâu đó mình nói cho nó chính xác đàng hoàng.
Dạ.
Ở đây là nếu nói Phật giáo hòa hảo, ở đây đó là chỗ này là tự phát chứ không nằm trong khuôn khổ Phật giáo hòa hảo của là hệ thống được đăng ký.
Dạ.
Nói với anh vậy, anh nếu anh có biết anh ấy thì cũng phải nói cho nó ấy. Thì ở đây có anh Nguyễn Văn Mạnh.
Dạ.
công dân Mỹ nhưng
dạ.
mà anh cũng còn là một Việt kiều.
Dạ.
Rồi làm việc với anh thì sau khi đó anh không biết cái chỗ này. Ở chỗ này thì phải nói cho chính xác, đây là một cái nhóm người có trong gia đình có 3 người thôi.
Dạ.
Không phải là tu mà cho nó là chính xác. Rồi sao anh biết cái số này mà anh gọi thế nhỉ?
Chúng tôi có những cách riêng để có số và chúng tôi có nhận được những thông tin đó.
Chắc nhớ anh dạ. Nhà định anh Nghĩa cho chứ gì.
Tôi không trả lời anh câu đó được. Nhưng mà tôi muốn hỏi thăm sự việc
đây
vì tụi tôi muốn có thông tin hai chiều.
Bây giờ nếu anh muốn ấy thì cũng phải đưa cho nó chính xác thôi thì tôi mới được. Còn cái này
anh có thể giải thích thêm với thính giả của đài chúng tôi về sự việc đã xảy ra như thế nào.
Tại chỗ anh định anh Nghĩa là Phật giáo hòa hảo nhưng mà không có đăng ký theo pháp luật quy định của Việt Nam. Vậy đó, không? Bây giờ ở đây là đối với Việt Nam là tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng.
Dạ.
Vậy thì theo pháp luật của Việt Nam thế.
Dạ.
Thì ảnh là đứng ra tổ chức thì chủ yếu là để đi quyên góp, để về làm từ thiện, để đưa danh tánh của anh thôi. Thì chỗ anh Nguyễn Văn Mẫn, anh về anh không biết.
Dạ.
Người ảnh là về đó ảnh rồi ảnh về đó là ảnh để đi tham quan cho biết như thế nào.
Dạ.
Người ảnh không có đem giấy tờ đến đó là để là trình với cơ quan ở sở tại.
Dạ.
Không có hộ chiếu.
Dạ.
Ở kiểm tra thì bữa nay ở vợ anh ở Sài Gòn với ông Dượng là đem giấy xuống như này rồi, vậy thì cho anh về thôi.
Dạ. Như vậy là chuyện coi như đã giải quyết xong.
Sau kiểm tra thì một số cô bác tín đồ đến đó thì giờ chủ yếu chỗ anh định anh Nghĩa, bây giờ anh muốn tu thì anh phải tuân thủ theo pháp luật quy định.
Dạ.
Bây giờ hướng dẫn cho anh làm thủ tục để cho hợp thức hóa về cái chuyện tu hành của gia đình anh.
Dạ.
Vậy thôi.
Thưa anh, như vậy, dạ, thưa anh như vậy là theo pháp luật Việt Nam
trả lại cho anh như nữa là được rồi.
Dạ.
Còn pháp luật Việt Nam thì bây giờ anh coi trên trang web của mà chính phủ Việt Nam cũng đăng tải trên cái mà công khai trên cái mà internet anh.
Dạ, dạ.
Bây giờ có trang trong đó là pháp lệnh về tôn giáo và nghị định hướng dẫn để thực hiện về tôn giáo ở tại Việt Nam.
Dạ.
Trên đó nó có hết á.
Dạ.
Bây giờ đối với chỗ anh định anh Nghĩa rồi đó là nếu anh muốn xuất gia mà để tu hành thì anh phải tuân thủ theo pháp luật quy định.
Dạ.
Để ham.
Dạ. Thưa anh Vui, anh công tác ở tại công an quận Ô Môn hay là
không có hả? Thôi được rồi, nhiêu đó thôi, tại vì ở đây thì không để trao đổi với anh được.
Dạ rồi.
Sao thông cảm.
kế tiếp là cuộc trò chuyện với ông Đặng Văn Nghĩa.
Thưa anh, chúng tôi được biết vừa rồi khi tổ chức tu học tại gia thì mấy anh có bị chính quyền gây khó khăn. Sự việc xảy ra như thế nào anh?
Hồi hôm rồi tại nhà của chúng tôi thì sự việc nó xảy ra nó làm cho chúng tôi quá bất ngờ. Vào 11 giờ đêm ngày 7 Tây, chính quyền mới đến nhà chúng tôi ở ngoài rào. Chúng tôi chậm mở cái cửa rào thì chính quyền mở những con chốt khóa, tháo những cái bản lề và xông vào nhà chúng tôi. Sau khi xông vào nhà thì hỏi với gọi là điều tra dân số, kiểm tra về cái hộ khẩu, hộ tịch. Sau khi mà kiểm xong rồi thì chính quyền mới tiếp tục bảo chúng tôi là phải dắt đi từ phòng, từ nơi kiểm tra về những cái phòng ốc. Thì ở đây tôi nói rằng người đã ra hết rồi, không còn sót người nào nữa. Nhưng mà chính quyền một mực bảo chúng tôi phải dắt đi từ phòng. Tôi mới nghĩ rằng mấy anh mượn cái cớ điều tra dân số để rồi mấy anh lục xét nhà tôi. Nhưng mà nếu mấy anh lục xét nhà thì sẽ có cái quyết định. Thì mấy anh nói bây giờ làm trước thì quyết định sau. Lúc bây giờ coi như mấy anh mới kiểm soát những cái phòng. Sau khi kiểm soát những cái phòng thì thấy ở trong cái phòng của chúng tôi hàng ngày đó, thì chúng tôi thường làm những cái băng, những cái dĩa và chúng tôi đựng những cái tài liệu tu học. Thì lúc bây giờ chính quyền lại lấy hết những cái băng dĩa và những cái dụng cụ làm ra băng dĩa của chúng tôi. Chính quyền mới kêu tôi là phải ký ghi nhận để rồi chính quyền trở về cơ quan để tôi không có ghi. Lúc bây giờ số lượng mà chính quyền quá đông thì ở đây tôi mới xứng với nhau. Mười mấy anh em chúng tôi gom lại đó, rồi chúng tôi mới niệm Phật. Xong xuôi rồi thì chính quyền chở những cái số đồ đi về cơ quan hết.
Rồi có tạm giam, tạm giữ ai không anh?
Dạ, có giữ anh Nguyễn Văn Mẫn. Anh này là Việt Kiều Mỹ.
Dạ.
Bởi vì anh đã về tại chỗ của tôi để rồi anh phát quà. Phát hiện anh là một người Việt Kiều cho nên tạm giữ. Và sáng ngày sau, sau khi làm việc xong xuôi rồi mới thả ra.
Thưa anh, những người tổ chức và tham gia cuộc khám xét đó, họ làm việc tại đâu?
Dạ, theo cái sự hiểu biết của tôi thì số người tham dự đó thì tôi thấy nó gồm có 4 cấp.
Dạ.
Là công an khu vực, công an phường, công an quận và công an thành phố, đó là 4 cấp.
Dạ.
Theo sự hiểu biết của tôi thì không phải riêng 4 cấp công an, mà trong đó thì nó có đầy đủ các ngành,
yeah,
cũng như trong sở nội vụ của quận, sở nội vụ của thành phố,
yeah,
rồi bên y tế của quận, y tế của thành phố,
yeah,
trong đó thì có ông trưởng ban tôn giáo của thành phố,
yeah,
nói chung là đủ các ban ngành hết chứ không phải là một ban ngành.
Yeah.
Theo cái sự thấy của tôi thì khi mà vào nhà chúng tôi làm việc thì trên dưới có khoảng 70 người.
Dạ.
Còn đứng ở ngoài hàng rào thì tôi thấy rằng rất là đông.
Dạ.
Khi mà lấy những đồ đạc, có một cái điều mà làm chúng tôi rất bức xúc. Trong cái đồ đạc đó thì 3 cái máy san đĩa, 2 cái DVD, 1 cái laptop tôi để tôi học, và 2 cái computer và 2 cái máy in lab.
Dạ.
Trên dưới đó là có khoảng 10.000 đĩa.
Dạ.
Trong đó có những đĩa sao chép rồi và những đĩa trắng.
Dạ.
Và có mấy cái điều mà chúng tôi rất là bức xúc, bởi vì những cái khuôn trần điều là của Đức Quỳnh Giáo Chủ chủ trương làm ra để cho người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thờ đó. Chúng tôi vừa làm xong 93 bức thì anh Nam công an thành phố Cần Thơ chủ trương là anh chở đi luôn. Và 40 bức chân du của Đức Quỳnh Giáo Chủ thì anh lại cũng trả đi luôn. Tôi mới nói rằng mấy anh làm gì có quá đáng lắm hay không. Chỗ này là cái chỗ của tôi tu học mà mấy anh lại chở, mấy anh lấy đồ như thế này. Mấy anh cũng làm thinh mà mấy anh làm tới. Vì vậy mà tôi cùng mười mấy anh em đồng đạo mới xứng với nhau ngồi niệm Phật.
Tôi có nói chuyện với một số viên chức chính quyền. Họ bảo rằng họ làm tất cả những điều đó là bởi vì các anh không đăng ký, là một người tập tu. Anh nghĩ thế nào về chuyện muốn tu phải đăng ký?
Nói về đường lối của Đức Quỳnh Giáo Chủ á, rồi tín đồ đồ Phật giáo hòa hảo thì phải giữ 8 điều răn cấm. Mấy anh bảo tôi là phải vô trong ban trị sự, tôi không vô ban trị sự. Mấy anh cho rằng tôi là một người tín đồ lậu, bởi vì ban trị sự không chứng nhận tôi là người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Thì tôi nói rằng dầu cho ban trị sự không chứng nhận tôi là người tín đồ Phật giáo hòa hảo thì tôi cũng vẫn là người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Giả lại là cái giấy chứng minh nhân dân của chúng tôi, chính quyền đã công nhận tôi là người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Nói đây thì tôi thì tu học theo giáo lý của Đức Thầy, tôi không có đăng ký với ban trị sự.
Hồi nãy anh có nhắc đến chuyện giữ 8 điều răn của Đức Huỳnh Giáo Chủ, trong đó có cấm chuyện tham gia vào những tổ chức như ban trị sự. Có điều nào cấm chuyện đó không?
Tôi không anh, chỉ cấm uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm thôi.
Nhưng mà tại sao vừa rồi anh nói với tôi về chuyện là để giữ 8 điều đó thì anh không có tham gia nhóm mà được chính quyền công nhận? Nhóm được chính quyền công nhận họ có vướng phải những điều đó không?
Tại vì
họ có làm sai những điều mà đã bị nghiêm cấm đó không?
Người nào mà lãnh đạo tôn giáo thì phải giữ 8 điều răn cấm. Nhưng mà ở đây thì đối với cái đức hạnh. Sở dĩ mà tôi không theo ban trị sự là vì có những điểm mà tôi không phục.
Nhưng mà tổ chức đó thì khác với anh ở chỗ là họ được nhà nước công nhận.
Tôi không theo ban trị sự. Nên là vì chưa có giữ tròn 8 điều răn cấm của Đức Huỳnh Giáo Chủ.